Chương 12: Sức mạnh của đức tin. Có sự sức dầu rất mạnh và tôi không thể đứng được. Mọi người trong phòng đang nhảy múa và la hét khi họ đem tiền lên phía trước để bỏ vào hộp tiền chân. Các nhân sự cầm túi tiền chân mà người ta bỏ tiền vào, khóc và không đứng trụ được. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy điều nào như vậy cả, ít nhất là trong lúc dâng tiền. Tôi đang ở Tirana, Albany vào năm 2005. Tôi giảng tại một hội nghị do bạn của tôi tổ chức. Anh ta đã đến đất nước đó từ khi họ mở cửa giới tin lành 12 năm trước. Năm trước đó, tôi cảm nhận một sự thúc giục trong tâm linh để tổ chức điều mà tôi sẽ gọi là hội nghị đột phá về tài chính. Đây là một loạt bài gồm 5 phần. Trong đó tôi cảm nhận mình sẽ trình bày một số nguyên tắc tài chính của Vương quốc đã thay đổi cuộc đời của tôi. Cho đến lúc đó, tôi chưa có sắp xếp các nguyên tắc đó lại với nhau thành một hệ thống. Trong tâm linh, tôi cứ thấy mình tổ chức một hội nghị gồm 5 phần về tài chính. Khi cầu nguyện về điều đó, tôi chạy tới người bạn giáo sĩ mà tôi đã không gặp trong một thời gian. Anh ta nói với tôi về hội nghị sắp tới tại Albany và anh mời tôi giảng dạy trong hội nghị đó. Khi xuống máy bay tại Tirana, anh trai chào tôi với một câu nói tuyệt vời. Gary này, một trong các diễn giả của chúng tôi đã hủy vào phút cuối, anh sẽ giảng dạy 5 phần. Lòng tôi nhảy lên. Đúng rồi, tôi biết đó là sự sắp xếp của Chúa. Bây giờ tôi sẽ xem hội nghị tôi nhìn thấy trong tâm linh sẽ diễn ra như thế nào. Tôi cầm theo những phần ghi chép, nhưng chưa sắp xếp chúng lại thành một bố cục 5 phần. Thế là mỗi ngày tôi dạy, sau đó về phòng, cầu nguyện trong thánh linh và viết các phần tiếp theo. Trước khi nói thêm, tôi cần phải nói với bạn, Albany trong thời điểm tôi đến là một đất nước rất nghèo. Lương trung bình $500 một tháng. Hối lộ là một lối sống của người dân. Khi tôi suy nghĩ về việc dạy dỗ người ta về tài chính, tôi không chắc chắn họ sẽ tiếp nhận như thế nào. Nhưng trong mỗi phần tôi có thể thấy đức tin của họ lớn lên, được thể hiện qua khuôn mặt của họ. Họ đang nghe về tin mừng của Vương quốc. Buổi chiều trước khi dạy phần cuối, Chúa phán với tôi là phải lấy của dân cho các hội thánh địa phương. Tôi không chắc chắn về điều này, bởi vì trước tiên đó không phải là hội nghị của tôi, và thứ hai, tôi không chắc họ sẽ đáp ứng lại thế nào. Chúng tôi phải trả nhiều chi phí đi lại và ăn ở cho các mục sư tại địa phương để đưa họ đến hội nghị. Tôi nói với người tổ chức, bạn tôi về điều đó, và anh ta bảo tôi cứ lấy của dân. Giờ khi tôi chứng kiến người ta nhảy múa và la hét trong vui mừng khi dâng hiến, tôi bị choáng ngợp bởi sự sức dầu và bởi đức tin thật lòng của những người dâng hiến những hạt giống quý giá như thế. Sau buổi nhóm, bạn tôi được đụng chạm bởi những gì anh nhìn thấy. Anh cũng ngạc nhiên về hai túi tiền dâng đầy mà chúng tôi đem về căn hộ của anh sau buổi nhóm tối. Anh nói với tôi trước đây thường khi anh lấy của dân thì chỉ có một túi đầy. Chúng tôi băng qua một con đường đông đúc đi về căn hộ nhỏ của anh ta. Khi tới nơi, chúng tôi ngồi xuống trong phòng khách và mở túi tiền dân để đếm tiền được dân trong các hội thánh. Khi Larry đổ những thứ trong túi tiền dân ra trên bàn, có một điều đã xảy ra mà cho đến hôm nay vẫn rất khó để nói ra thành lời. Bất chợt một làn sương mờ màu xanh nước biển lấp đầy căn phòng và sự hiện diện của Chúa kiểm soát chúng tôi. Chúng tôi ngồi dưới sự sức dầu đang tràn đầy nơi đó. Nó không giống bất cứ một sự sức dầu nào mà tôi từng cảm nhận trước đó, ngay cả trong lúc tôi giảng dạy hay cầu nguyện cho người ta. Mà sự sức dầu này khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang ở ngay trong sự hiện của chính Đức Chúa Trời. Cảm giác về sự hiện diện đó thật thánh khiết và tôn kính. Khi chúng tôi ngồi đó, sự sức dầu trong phòng cứ càng lúc càng mạnh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngồi đó và khóc. Sau đó tôi nhìn thấy ở giữa đống tiền bạc được đổ ra trên một cái bàn nhỏ, nhẫn cưới của một người đàn ông. Tôi xúc động bởi sự thật tối hôm đó, có người không có tiền, nhưng họ rất muốn dâng đến nỗi anh ta dâng thứ duy nhất quý giá đối với anh ta. Lúc đó Chúa phán với tôi, ta kêu gọi con đến các nước để dạy dỗ họ những nguyên tắc mà ta đã dạy dỗ con về vương quốc và tài chính. Chiếc nhẫn này được bỏ vào tiền dâng tối nay với đức tin lớn. Nhưng ta muốn con lấy nó và giữ nó để nhớ về đêm nay. hãy biết rằng dẫn cưới nói về giao ước thế nào, thì con cũng hãy công bố giao ước cung ứng của ta cho dân sự thể ấy. Và hãy biết rằng mọi nơi ta sai con đi, ta sẽ tiếp trợ tiền để con chi trả. Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Đêm đó tôi ở lại căn hộ của người bạn, và sự sức dầu vẫn còn nắng lại ở đó. Trên đường về nhà tôi bay qua Đại Tây Dương mà vẫn không thể ngủ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ và khóc trong suốt chuyến bay dài 10 tiếng. Tôi không thể ngủ trong 46 giờ sau khi Chúa phán với tôi. Nhiều tháng sau đêm đó, bất cứ khi nào tôi nghĩ về nó, tôi lại cảm nhận sự sức dầu tương tự và bắt đầu khóc. Tôi không nói cho người bạn biết về những gì Chúa nói với tôi về chiếc nhẫn đó. Tiền dân thuộc về các hội thánh tại Albany, và tôi biết chiếc nhẫn đó có thể được đem bán để có thêm tiền. Nhưng tôi cũng biết những gì Chúa phán với mình về chiếc nhẫn đó. Nên tôi rất vui khi người bạn giáo sĩ này gọi cho tôi và nói, Chúa phán với anh hãy đưa cho tôi chiếc nhẫn đó, như một lời cảm ơn vì đã giảng dạy cho người dân tại Albany. Tôi đóng khung đó và bây giờ nó ở trong gian phòng của tôi. Có nhiều lần tôi nhìn chiếc nhẫn và nhớ lại những lời mà Chúa đã phán với tôi đêm đó. Qua nhiều năm tôi đã đối diện với những thách thức tài chính dường như quá lớn. Chúa đã luôn thành tín, không một lần thất hứa, tiếp trợ mọi thứ tôi cần để thực hiện sự hướng dẫn của Ngài dành cho tôi. Đêm đó tại Albany đã thay đổi cuộc đời của tôi, nhưng còn nhiều điều Chúa sẽ chỉ cho tôi trong những ngày phía trước. Khi trở về nhà từ Albany, tôi bất chợt cảm nhận một sự thúc giục đem sứ điệp này về Vương quốc đến mọi nơi mà tôi có thể. Tôi có một đam mê mạnh mẽ để đem thông tin này ra, và tôi ham muốn dạy dỗ 5 phần bài học này một lần nữa để xem thử điều tương tự có xảy ra hay không. Tôi không cần phải đợi lâu. Một mục sư tại Ultan đã mời tôi đến dạy bài học 5 phần đó. Ông ta nghe từ người giáo sĩ Albany rằng 5 bài học đó thực sự thay đổi cuộc đời. Thế là ông ta muốn tôi đến. Ông là mục sư của một hội thánh nhỏ của người Mỹ bản địa tại một khu dành riêng cho người bản địa Mỹ. Hội thánh đó rất nghèo, họ cần được giúp tài chính. Ông mục sư này nói, nếu những gì xảy ra tại Albany là có thật, thì ông phải đem nó tới hội thánh của mình. Thế là tôi bay đến đó và tổ chức các buổi nhóm từ sáng Chủ nhật đến tối thứ tư. Tất cả gồm 5 phần giống như tại Albany. Tôi nhận được sự đáp ứng tương tự. Dân sự la hét và nhảy múa trong đêm cuối của hội nghị với sự sức dầu rất mạnh khi họ dâng hiến. Lần này tôi không thấy làn sương mờ xanh dương nữa, nhưng xuyên suốt cả 5 phần tôi đều cảm nhận sự sức dầu mạnh mẽ tương tự. Sau phần cuối tôi đã bị sốc, giống như tại Albany, bởi nhiều của dân mà hội thánh chỉ gồm 17 cặp vợ chồng đã dâng hiến. Của dân đó được gửi đến trụ sở chức vụ của tôi để đếm vào ngày hôm sau. Cũng ngày đó, tôi nhận được một cuộc gọi. Một trong các thư ký trong chức vụ của chúng tôi đang nói chuyện trên điện thoại. Và tôi biết có điều gì đó đang diễn ra. Giọng cô run rẩy, nghe như cô ta đã khóc. Những lời đầu tiên của cô là, mục sư ơi, có điều gì đó về số tiền từ hội nghị. Tôi hỏi, ý cô là sao hả Tracy? Cô tiếp tục nói với tôi, cô đã mở túi tiền để đếm và đi gửi. Nhưng lúc cô mở ra, sự sức dầu tuôn đổ trong văn phòng của cô. Cô té xuống sàn. Một thư ký khác nghe được tiếng ồn ào, cô lại khóc phòng và cô ta bắt đầu trung lên dưới sự sức dầu. Tracy hỏi tôi, chuyện gì xảy ra với số tiền từ Utan vậy mục sư? Tôi nói với cô tôi không biết. Vài tuần sau, tôi đang dạy dỗ các nguyên tắc tương tự trong một hội thánh nhỏ ở phía nam của Ohio. Trong hội thánh này, chúng tôi đã gửi 4 phần đầu tiên bằng đĩa DVD và họ đã xem chúng trong 4 tuần trước đó. Tôi xuống đó vào tối Chủ nhật để kết thúc 5 phần. Sự sức dầu một lần nữa sắp sửa tuôn đổ trên chúng tôi. Đêm đó, khi tôi lấy của dân, tôi nhận đáp ứng tương tự khi dân sự. Một lần nữa, rất phấn khởi dâng hiến. Trong lúc dâng hiến, hội thánh đặt một cái thùng ở phía trước để dân sự bỏ của dân vào. Lần này làn sương mờ xanh dương lại ở đó. Có một vòng tròn có đường kính khoảng 1,5 mét xung quanh thùng tiền dân khi dân sự dâng hiến. Sự sức dầu rất mạnh đến nỗi sau đó tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ để đi ra xe vì không thể tự đi bộ. Khi những điều này xảy ra, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. và tôi chưa bao giờ nghe điều như vậy từng xảy ra ở chỗ khác. Tôi tiếp tục tổ chức các hội nghị và sự sức dầu tiếp tục mạnh mẽ. Phải, làn sương mờ xanh dương đó có xuất hiện lại trong một số ít hội nghị, nhưng phần làm tôi bối rối nhiều nhất là sự sức dầu đó ở trên chính đồng tiền. Sau mỗi hội nghị, nhân viên của tôi gặp khó khăn khi đếm tiền chân. Nếu bạn nhặt lên một đồng tiền được dâng hiến, lập tức bạn sẽ cảm nhận sự sức dầu và bắt đầu rung lên. Là một nhà khoa học thuộc linh, tôi bị bối rối bởi tất cả những điều này. Tôi đã hỏi Chúa về điều đó. Ngài phán với tôi và bảo tôi là hầu hết người tay chân vì trách nhiệm hay vì bó buộc. Ngài phán khi tôi dạy về vương quốc Đức Chúa Trời và bày tỏ các nguyên tắc tài chính, kính dấu của vương quốc, thì đức tin trong lòng người ta được dấy lên và họ sẽ dâng hiến trong đức tin thật. Sự kết nối vương quốc ở đó, vì thế có sự tuôn đổ sự sức dầu. Khi tôi suy nghĩ về những gì Chúa nói, tôi nhận ra nhiều lần Cơ Đốc nhân đều dâng hiến vì bổn phận hay vì truyền thống, chứ thực sự không xuất phát từ đức tin. Hầu hết sự dạy dỗ về tài chính mà hội thánh nghe khi dâng hiến đều không dựa trên đức tin, và họ miêu tả Đức Chúa Trời như một vị thần quyền bí nào đó. Không có sự dạy dỗ chúng, dân sự không biết gì khác hơn ngoài việc nài xin Chúa làm điều gì đó mà Ngài đã ban cho họ quyền hợp pháp về điều đó rồi. Khi đi lại trong nước Mỹ và khắp thế giới dạy dỗ dân sự về vương quốc, tôi không chỉ dạy vương quốc là câu trả lời cho họ, mà tôi dạy dân sự rằng vương quốc là câu trả lời của họ cùng với tất cả các luật lệ, nguyên tắc quản trị sự hoạt động của vương quốc ở trong thế gian nữa. Cho nên, đây là một bí mật khác về tiền bạc mà bạn cần phải hiểu. Chỉ chân khi bạn có đức tin. Bạn phải nhớ rằng quyền năng của sự sức dầu tuôn chảy qua đức tin chứ không phải công thức. Ví dụ khi dân sự mới nghe về sự dạy dỗ về vương quốc, họ lập tức tập chú vào công thức. Những gì mình sẽ làm và làm như thế nào? Lý do họ làm điều này rất dễ hiểu. Đó là một lỗi lầm phổ biến bởi vì công thức thì dễ dàng nhìn thấy. Người ta hỏi tôi họ phải dâng hiến bao nhiêu và họ phải nói điều gì lúc họ gieo. Tôi có thể trả lời những câu hỏi đó cho họ dựa trên những gì tôi thấy theo hiểu biết của tôi. Nhưng làm theo công thức không nhất thiết mang lại những kết quả họ mong đợi. Công thức không phải là đức tin. Một cách để xác định bạn có đức tin hay không là hãy hỏi bản thân liệu bạn có bên vực địa vị của mình ở tòa án thuộc linh không? Những câu kinh thánh nào và những lẽ thật nào mà bạn đặt cơ sở cho lời công bố và hành động của bạn? Và quan trọng hơn là bạn có tin những câu kinh thánh và lẽ thật đó không? Nhiều lần khi đức tin của ai đó dường như thất bại, bạn sẽ thấy ngay từ ban đầu người đó không hề có đức tin. Đó là lý do tôi tin Chúa dẫn dắt tôi dạy dỗ loạt bài 5 phần về các nguyên tắc này. Cần thời gian để giải thích những điều này và để lòng dân sự đáp ứng lại bởi đức tin. Nếu bạn muốn có một bản sao bài dạy của hội nghị tôi dạy tại Albany và dạy dỗ khắp thế giới, thì nó được gọi là The Now Revolution 2.0, có tại địa chỉ garykisi.com. Khi tôi kinh nghiệm làn sương xanh dương đó và sự sức dầu trong những lúc dâng hiến và nhìn thấy những kết quả lớn lao trong đời sống dân sự khi họ dâng hiến bởi đức tin, tôi rất buồn khi nhận ra rằng hầu hết con cái Chúa thường không sống trong đức tin. Trung bình tiền dân hội thánh tại Mỹ rất khác với những gì tôi đã chứng kiến trong các hội nghị. Tôi nhận ra hội thánh hiểu biết rất ít về cách tài chính lưu chuyển, tại sao nó lưu chuyển và mục đích của nó là gì. Tôi cho việc giúp người ta hiểu các lợi ích của vương quốc mà họ đang phục vụ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đã thấy Chúa thành tín và luật lệ của Ngài không hề thay đổi. Vấn đề tiền bạc thì Chúa chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chưa bao giờ. Dù có lúc tôi bị sự nản lòng cám dỗ, Chúa đã huấn luyện tôi để tin rằng Ngài là thành tín. Nhiều lần Chúa đã đáp ứng các nhu cầu tài chính của tôi vào phút cuối. Đôi khi tôi phải nhắc nhở bản thân về các bí mật mà tôi chia sẻ với bạn. Chúa luôn thực hiện những gì Ngài hứa, và chiến lược phút cuối mà Ngài nhiều lần sử dụng là vì lợi ích của chúng ta, chứ chẳng phải toan làm hại chúng ta. Sợ hãi và lo lắng mà chúng ta cảm nhận khi đồng hồ đếm ngược các phút cho đến hạn chót là kết quả của sự vô tính của chúng ta mà thôi. Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi muốn vươn tới định mệnh của mình và chạy cuộc đua của mình, thì việc đối diện sợ hãi và những hoàn cảnh bất năng trở thành một điều dễ chịu cho tôi. Tôi phải biết rằng Chúa là thành tín. Bài học này đã được thấu suốt trong những ngày đầu khi tôi và Brenda xây nhà. Chúng tôi rất phấn khích khi có nhà riêng sau khi bị phá sản tài chính trong thời gian dài. Ước ao của chúng tôi là dùng tiền mặt vừa xây nhà vừa kiếm tiền. Bởi cớ đó, phần lớn công việc là tôi tự làm. Chúng tôi tự đi đường điện, làm sàn, sơn, ốp ngói ngoài, cảnh quan, cống nước và... Qua quá trình xây nhà, dường như tiền hết rất nhanh. Bất cứ ai từng xây nhà đều có thể chứng thực. Các chi phí cho cái này cái kia cứ đến. Tôi thức khuya để làm nhà. Công việc kinh doanh thì làm nhiều giờ để kiếm số tiền chúng tôi cần trong ngày và tôi bị kiệt sức. Một ngày nọ tôi rơi vào thất vọng. Tôi rất mệt mỏi. Tôi khóc với Chúa trong sự tự thương hại và Ngài đã trả lời tôi. Ngài phán, Gary, con nghĩ căn nhà này sẽ xuất hiện như thế nào? Ta làm việc với con, tiền và nhà cùng đến mà. Hãy biết trong mọi sự, hành trình mà con dâng tới đều có áp lực. Nếu con không muốn giải quyết áp lực đó, thì con đã chọn không xây nhà rồi. Lời đó là một sự sửa trị vừa nghiêm ngặt vừa dịu dàng của Chúa đối với thái độ của tôi. Nhưng điều đó đã đúng qua nhiều năm tháng. Nếu bạn muốn chiến thắng nhiều cuộc chiến thuộc linh, bạn sẽ gặp áp lực. Đừng để điều đó làm bạn ngạc nhiên. Giờ khi tôi trở về căn nhà và miếng đất tuyệt vời của mình đã được thanh toán, tôi quên hết tất cả áp lực cần để xây dựng đó. Cuộc chiến đáng để can dự vào. Tôi kết thúc cuốn sách này với một ý tưởng. Đó không phải là một bí mật về tiền bạc, mà là một ước ao tha thiết từ tấm lòng của tôi đến tấm lòng bạn. Từ một người đã từng rơi vào chỗ cùng cực. Xin đừng chấp nhận sự tầm thường và tính tự mãn cho cuộc sống của bạn. Chúa đã trang bị cho bạn không phải để trở thành một người sống sót, mà trở thành nhà vô địch. Bạn là người hùng mà ai đó đang mong đợi, là tấm gương mà Chúa muốn chia sẻ với thế gian. Nhờ Chúa giúp đỡ, bạn được tạo dựng để làm những điều đột phá trong danh Chúa Giê-xu. Những đột phá này sẽ thu hút người ta đến giới tin lành. Không biết những điều quý giá nào đang chờ đợi bạn đây. Vương quốc là của bạn. Gary Casey.